thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, thứ ba ngày 11 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020 để thông qua dự thảo báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016 của Đảng bộ thành phố.
Bên cạnh việc cơ quan chuyên môn tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của người kinh doanh sản xuất thức ăn đường phố, thì người tiêu dùng cũng phải tự trang bị thêm cho mình những kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Chương trình Hiến máu nhân đạo mang tên Ngày Chủ nhật Hồng đã trở thành một hoạt động lớn có sức lan tỏa, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tham gia. Cũng từ hoạt động này mà nhiều người bệnh trong cơn nguy kịch đã được cứu sống. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 54 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2016.
Sáng 11 tháng 10, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị lần thứ 8 khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020. Các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Hội nghị lần thứ 8 của Đảng bộ thành phố đã tập trung đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2016, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Theo đó, 9 tháng qua, cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Thành phố đang tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội, 6 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2016-2020. Các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn cũng đang được thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt. Song song với đó là một số chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội đã đạt được những kết quả tích cực như thu ngân sách được trên 930 tỷ đồng, đạt trên 113% kế hoạch tỉnh giao, bằng 95,5% kế hoạch thành phố, tăng trên 14% so với cùng kỳ năm 2015. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 5.100 tỷ đồng, bằng trên 82% kế hoạch, sản lượng lương thực dự ước cả năm đạt 29.100 tấn, tăng 1,1% so với kế hoạch. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội được đảm bảo. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những tồn tại hạn chế cần tập trung khắc phục, như công tác giải quyết đơn thư có vụ việc còn chưa kịp thời, tình trạng quảng cáo giao vặt còn xảy ra trên địa bàn, công tác quản lý về đầu tư xây dựng cơ bản có dự án còn chậm, vẫn còn tình trạng sinh con thứ ba, công tác quản lý giám sát cán bộ cơ sở còn thiếu sót, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm tình hình ở một số xã phường còn hạn chế. Hoạt động mê tín dị đoan tập trung đông người làm mất trật tự còn diễn biến phức tạp. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà các địa phương đơn vị cần tập trung thực hiện.
Trong thời gian tới, tình hình kinh tế xã hội trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên và thành phố Thái Nguyên. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2016 và nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ thành phố là rất nặng nề. Tôi đề nghị các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố theo chức trách nhiệm vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền đoàn thể và toàn thể cán bộ đảng viên quán triệt phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016 của Đảng bộ thành phố, bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: tập trung lãnh đạo chỉ đạo các ủy chính quyền các cấp tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19, nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Lãnh đạo chỉ đạo các ủy chính quyền các cấp xây dựng chương trình hành động, tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả của nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý thông tin tuyên truyền, chỉ đạo hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng nghĩa trang An Lạc Viên, Thái Nguyên tại thành phố Thái Nguyên, phấn đấu hoàn thành vào tháng 1 năm 2017 và triển khai dự án nhà tăng lễ cấp thành phố, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên và các dự án công trình trọng điểm của tỉnh và thành phố trên địa bàn. Lãnh đạo chỉ đạo tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Bến Lượn qua sông Cầu và dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. Các dự án xây dựng các khu đô thị, xây dựng hệ thống vỉa hè và trồng cây xanh các tuyến phố trong thành phố.
Trong 5 ngày từ ngày 10 đến 14 tháng 10, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2016 cho gần 100 học viên là ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2014-2019. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã phường, lãnh đạo các tổ chức thành viên. Tới sự có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được phổ biến những chuyên đề như một số điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, nghị quyết số 03 NQTU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, Hiến pháp năm 2013 và nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, những vấn đề cơ bản về tổ chức hoạt động, các mối quan hệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hướng dẫn thực hiện luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vân vân. Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp của thành phố những kiến thức cơ bản về tổ chức và hoạt động của hệ thống mặt trận, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức mặt trận trong hệ thống chính trị. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Thịnh Đán cho biết thêm.
Qua 4 chuyên đề của lớp tập huấn đề ra thì chúng tôi được tiếp thu trong đó nội dung về những điểm mới về trong cái nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và triển khai cái chỉ thị 03 của tỉnh ủy Thái Nguyên về phát triển thành phố Thái Nguyên trong giai đoạn 2016-2020. Và những nghiệp vụ về phản biện xã hội và nghiệp vụ về công tác mặt trận Tổ quốc theo luật mặt trận Tổ quốc quy định thì chúng tôi cũng hiểu và nắm bắt thêm để phát triển về cái nâng cao về trình độ của cán bộ mặt trận Tổ quốc ở cơ sở để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mà trên cơ sở Đảng lãnh đạo mặt trận Tổ quốc và các tổ chức toàn thể chính trị xã hội phối hợp để triển khai vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố nói chung, các phường xã nói riêng để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.
Sau 2 ngày học lý thuyết, các học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận sẽ có 3 ngày đi học tập kinh nghiệm thực tế tại tỉnh Lào Cai.
Trong tháng 9, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh được 450 tỷ đồng, trong đó thu nội địa được 391 tỷ đồng, còn lại 59 tỷ đồng là từ hoạt động xuất nhập khẩu. So với tháng 8, số thu tháng 9 giảm tới 172 tỷ đồng, trong đó nguồn thu nội địa giảm 57 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm 115 tỷ đồng. Theo lãnh đạo Chi cục Hải quan Thái Nguyên, sở dĩ nguồn thu xuất nhập khẩu tháng 9 giảm mạnh là do mặt hàng điện thoại và máy tính bảng của công ty điện tử Samsung Thái Nguyên bán ra thị trường nội địa giảm mạnh, trong khi đó số thu công ty này hiện chiếm tỷ trọng lên tới 60-70% tổng thu của Chi cục. Ở nguồn thu nội địa, số thu từ khu vực dịch vụ ngoài quốc doanh giảm tới 95 tỷ đồng so với tháng 8 đã tác động mạnh đến nguồn thu trong tháng 9, chỉ được 62,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, bù lại ở nguồn thu cấp quyền sử dụng đất trong tháng được tới 141 tỷ đồng, cao hơn tháng trước 68 tỷ đồng. Các nguồn thu còn lại có tăng giảm so với tháng trước nhưng không quá lớn. Cụ thể, thuế bảo vệ môi trường được 39 tỷ đồng, lệ phí trước bạ 29 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân 26,8 tỷ đồng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 21,5 tỷ đồng, phí lệ phí 11 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 9, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt gần 6.700 tỷ đồng, vượt 190 tỷ đồng so với dự toán cả năm tỉnh giao, tương ứng với 2,9%. Trong đó, thu nội địa được trên 5.200 tỷ đồng, bằng 117,5% so với cùng kỳ năm 2015, vượt 7,4% so với dự toán năm. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 1.428 tỷ đồng, bằng 89% kế hoạch năm.
Những năm qua, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tốt nhiều hoạt động, cũng như hỗ trợ nguồn vốn cho hội viên phát triển kinh tế. Cụ thể, trong 3 năm từ 2013 đến năm 2016, Hội đã phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức trên 900 buổi tập huấn cho gần 63.000 lượt hội viên, triển khai 53 lớp dạy nghề ngắn hạn cho gần 1.600 lao động nông thôn, tổ chức 64 cuộc hội thảo với gần 5.000 lượt hội viên tham gia. Hội ký ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 2.200 lượt hội viên vay với dư nợ hàng năm từ 36 đến 44 tỷ đồng, cung ứng trên 150 tấn phân bón các loại. Để tạo điều kiện cho các hội viên có cùng sở thích phát triển kinh tế và có thể giúp đỡ nhau về kinh nghiệm cũng như khoa học kỹ thuật, Hội Nông dân thành phố đã thành lập 14 tổ hợp tác, nhóm sở thích giúp đỡ nhau sản xuất kinh doanh, chế biến và tiêu thụ sản phẩm như nuôi gà đẻ trứng kết hợp ấp nở con giống tại phường Tích Lương, sản xuất bún bánh tại xã Cao Ngạn, trồng chanh quất tại xã Thịnh Đức, sản xuất chế biến chè an toàn tại xã Tân Cương, Phúc Trì. Nhằm hỗ trợ hội viên nông dân trong chăn nuôi sản xuất phát triển kinh tế, trong thời gian tới, Hội Nông dân thành phố tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hội viên, đồng thời tạo cơ hội cho các hội viên tiếp cận các nguồn vốn cũng như cây con giống mới thực hiện tại gia đình nhằm tăng thêm thu nhập.
Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật tỉnh, hiện nay dày xanh bọ cánh tơ xuất hiện và gây hại phổ biến trên nương chè của các địa phương trong tỉnh. Thời tiết hiện nay đang là điều kiện thuận lợi để các loại dịch hại, đặc biệt là dày xanh, bọ cánh tơ phát sinh gây hại với mật độ cao, có khả năng gây hại nặng trên diện rộng nếu không được phòng trừ kịp thời. Hiện toàn tỉnh đã có gần 1.000 hectare chè bị nhiễm dày xanh với tỷ lệ hại trung bình từ 2 đến 5,8%, nơi cao từ 10 đến 13% búp bị hại, tập trung ở các địa phương như thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, các huyện Đồng Hỷ, Đại Từ. Ngoài ra còn có hơn 300 hectare chè bị nhiễm bọ xít muỗi và các bệnh thối búp, chấm xám gây hại cục bộ. Để hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật tỉnh khuyến cáo nông dân thường xuyên kiểm tra diễn biến của bọ cánh tơ, dày xanh, thực hiện phun trừ khi tỷ lệ búp bị hại từ 5% trở lên bằng các loại thuốc như Comdagon 5WG, Embaben 3,6WG, Vitosam 350SC, Dilan 2SC và phun thuốc trừ bọ cánh tơ bằng các loại thuốc như Marigold 0,36SL, Dilan 10WG, Socupi 0,36SL, Tata 25WG. Chi cục khuyến cáo bà con nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cần nắm vững 4 nguyên tắc cơ bản gồm đúng thuốc, đúng liều lượng, nồng độ, đúng lúc và đúng cách.
Xóm Thác Lở, xã Cao Ngạn vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà văn hóa trong niềm hân hoan của nhân dân trên địa bàn. Công trình được khởi công xây dựng trong khuôn viên rộng 1.000 m2, trong đó diện tích nhà văn hóa là 129 m2, được thiết kế kiểu nhà cấp 4, lập mái tôn, lát gạch hoa với tổng mức đầu tư là 396 triệu đồng. Ngoài nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh và thành phố là 200 triệu đồng, số tiền còn lại xóm huy động nhân dân đóng góp cùng sự ủng hộ của các hộ dân trên địa bàn. Xóm Thác Lở hiện có 172 hộ dân với 719 nhân khẩu, hầu hết các hộ dân thuộc đồng bào dân tộc Sán Dìu và làm nông nghiệp. Để hoàn thành công trình nhà văn hóa, xóm tổ chức họp và triển khai mức thu 1,3 triệu đồng một hộ dân. Hiện nay các hộ dân đã đóng góp xong đợt 1 được gần 90 triệu đồng. Dự kiến nhà văn hóa hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối tháng 12 tới.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, Thông tư số 30 ngày 5 tháng 12 năm 2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố có hiệu lực từ ngày 20 tháng 1 năm 2013. Nhưng đến nay đã 3 năm triển khai, tình hình thức ăn đường phố đối với thức ăn đường phố ở tỉnh ta vẫn chưa có nhiều khả quan. Bài viết Thức ăn đường phố khó đảm bảo an toàn của tác giả Hoàng Cường đăng trên báo Thái Nguyên điện tử sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Khảo sát tại một số đường phố tập trung đông hàng quán kinh doanh thức ăn đường phố như chợ Sinh Viên, đường Lê Quý Đôn gần khu vực Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, đường Z115, xã Quyết Thắng, đoạn phía trước cổng trường Đại học Công nghệ Thông tin và trên đường Bến Oánh, đoạn đối diện chợ Thái. Chúng tôi thấy vẫn còn nhiều cơ sở vi phạm về điều kiện an toàn thực phẩm. Nhiều thức ăn bày bán không được che đậy cẩn thận, nếu có cũng chỉ là miếng vải mỏng phủ lên trên. Quán ăn lại nằm trong lòng đường khiến thức ăn dễ dàng bị bám bụi. Yêu cầu đối với người bán hàng là phải sử dụng găng tay, đội mũ và đeo tạp dề khi buôn bán thì đa số các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố lại chưa thực hiện. Thấy chúng tôi thắc mắc về điều này, chủ cửa hàng bán lạp sườn tại chợ Sinh Viên đường Lê Quý Đôn giải thích. Cơ sở của chúng tôi buôn bán nhỏ lẻ, xung quanh tập trung nhiều hàng quán. Chỗ bán hàng chật chội nên không đựng thức ăn trong tủ kính mà bày bán sẵn trên khay để khách dễ lựa chọn. Theo quy định tại thông tư số 30 của Bộ Y tế, người bán hàng thức ăn đường phố phải được khám sức khỏe định kỳ và ký cam kết với chính quyền địa phương về điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thế nhưng khi chúng tôi hỏi về các yêu cầu, quy định này, đa phần chủ các cơ sở chỉ im lặng, phớt lờ hoặc biện hộ với nhiều lý do mang tính chủ quan xem nhẹ. Chủ một hàng bán xúc xích nướng trên đường Z115 xã Quyết Thắng nói, tôi bán hàng đã hơn 8 năm nay, dù chưa lần nào khám sức khỏe hay tập huấn về kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm, thế nhưng chưa có khách hàng nào phản ánh về việc thức ăn kém chất lượng hoặc biểu hiện gì về ngộ độc khi mua thì lo gì. Nhiều chủ quán còn tỏ ra ngạc nhiên và suy nghĩ rằng việc ký cam kết với chính quyền địa phương về điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm chỉ áp dụng với các cơ sở có đăng ký giấy phép kinh doanh và phục vụ suất ăn có quy mô lớn, còn các cơ sở nhỏ lẻ thì không cần. Trao đổi với chúng tôi, ông Lý Văn Cảnh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 1.300 đến 1.500 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, nhưng cơ quan chức năng mới chỉ quản lý được khoảng 500 cơ sở có địa điểm bán hàng cố định. Các cơ sở này thường xuyên được hướng dẫn, tập huấn về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mặc dù được quản lý, nhưng qua nhiều đợt kiểm tra vẫn có tới 40% các cơ sở vi phạm các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm. Còn các hàng quán di động, việc quản lý đến nay vẫn còn bị bỏ ngỏ. Giải thích về bất cập trong việc quản lý các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, ông Cảnh cho rằng, phần lớn các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố mang tính lưu động và do cấp phường xã trực tiếp quản lý. Thế nhưng do thiếu lực lượng chuyên trách về an toàn vệ sinh thực phẩm, nên các địa phương thường cử một cán bộ y tế kiêm nhiệm. Do đó không thể quản lý hết số người bán hàng rong là người địa phương hoặc địa phương khác tới bán. Tương tự đối với cấp huyện cũng chưa có lực lượng chuyên trách về vấn đề này. Còn lực lượng thanh tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm lại quá mỏng nên việc hỗ trợ còn nhiều khó khăn. Ngoài ra quy định và chế tài xử phạt cũng là một vướng mắc lớn trong quản lý các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Điển hình như thực phẩm tại cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất vệ sinh, thế nhưng quy định lại không bắt buộc lưu mẫu trong ngày. Vì thế khi cán bộ tới kiểm tra sẽ khó biết chính xác nguồn gốc mẫu nào bị ôi thiêu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Điều này đồng nghĩa với việc khó kiểm tra, xử lý tận gốc các cơ sở chế biến sản xuất thực phẩm bẩn. Bên cạnh đó, dù gây ra ngộ độc nặng, nhưng cơ sở vi phạm chỉ bị tạm thời đình chỉ cho đến khi khắc phục và kiểm tra lại. Nếu thấy đảm bảo được các tiêu chuẩn quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm thì cho tiếp tục hoạt động. Mức xử phạt cũng chỉ từ 3 đến 5 triệu đồng, nên không có tính răn đe đối với các cơ sở vi phạm. Để khắc phục tình trạng này, có lẽ các phường xã cần phải phối hợp với các đơn vị tuyến trên để tiến hành kiểm tra, xử phạt và quản lý chặt chẽ hơn cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, mạnh tay xử lý các cơ sở vi phạm để tránh tình trạng tái phạm. Đồng thời yêu cầu 100% chủ các cơ sở kinh doanh phải tập huấn và khám sức khỏe định kỳ. Ngoài ra, Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm cũng cần tập trung tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của người kinh doanh sản xuất thức ăn đường phố. Khuyến cáo đối với người tiêu dùng phải tự trang bị thêm những kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm, thông báo cho cơ quan quản lý khi phát hiện các quán ăn không tuân thủ và đảm bảo các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 1956, 15 tháng 10 2016, kỷ niệm 54 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 2016. Sáng ngày 9 tháng 10, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo mang tên Ngày Chủ nhật Hồng. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm phát huy tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của thanh niên, đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Từ 7 giờ sáng ngày 9 tháng 10, hội trường nhà đa năng trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên đã trở nên đông vui tấp nập hơn thường lệ bởi sự có mặt của hơn 500 thanh niên, sinh viên đến từ đoàn khối phường xã và khối trường học trên địa bàn thành phố. Tất cả họ đến đây với một tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, sẵn sàng sẻ chia giọt máu của mình cho những bệnh nhân nghèo, cần máu để chữa trị bệnh. Trò chuyện với chúng tôi, em Dương Thị Huyền, sinh viên lớp liên thông cao đẳng K8A, trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên vui vẻ nói.
Hôm nay tôi cảm thấy vui ạ, khi mình mang những giọt máu này cho những người thiếu máu. Bởi vì mình cũng có sức khỏe tốt nên là mình cũng muốn hiến cho những người mà khó khăn hơn mình.
Để ngày hội hiến máu nhân đạo diễn ra thành công, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu thuộc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên tổ chức khám sức khỏe, xét nghiệm máu và tư vấn sức khỏe miễn phí. Các thanh niên tình nguyện tham gia hiến máu được cấp giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện, nhận quà tặng, hỗ trợ chi phí đi lại và phục vụ ăn nhẹ tại chỗ. Là một đoàn viên thanh niên của xóm Cầu Đá, xã Cao Ngạn, anh Diệp Quang Vinh đã không ngại đường xa, có mặt từ rất sớm để tham gia hiến máu. Anh cho biết.
Đã là một con người thì mình sống phải biết yêu thương và quý trọng lẫn nhau. Nên là để được hiến máu nó là chính là một cái nghĩa cử rất là tốt để giúp đỡ mọi người.
Được biết trong những năm qua, công tác giáo dục chính trị nhằm khơi dậy tinh thần tương thân tương ái vì cuộc sống cộng đồng luôn được Ban Thường vụ Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Thái Nguyên quan tâm duy trì thường xuyên. Việc tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo ngày Chủ nhật Hồng cũng là dịp để đoàn viên thanh niên thành phố thể hiện trách nhiệm và lòng nhân ái của tuổi trẻ với những bệnh nhân đang cần máu để trị bệnh. Chị Trịnh Thị Hoa, Phó Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên nói.
Đây cũng là lần thứ hai mà Ban Thường vụ Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố tổ chức cái chương trình hiến máu tình nguyện. Lần thứ nhất thì tổ chức vào tháng 3 năm 2016 và lần thứ hai là tổ chức tại trường Cao đẳng Sư phạm là ngày hôm nay đấy ạ. Thì cũng qua chương trình cũng phát huy cái vai trò xung kích tình nguyện của các bạn đoàn viên, các chị hội viên của Hội Liên hiệp Thanh niên các xã phường, các bạn đoàn viên của các trường, các cơ sở đoàn trực thuộc để phát huy vai trò tình nguyện cùng chung sức hưởng ứng cái cuộc vận động vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội để giúp cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn có thể giảm bớt một phần nào đó khó khăn trong cuộc sống.
Hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sự đồng cảm và chia sẻ sâu sắc với những người bệnh. Máu là món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho mỗi con người. Khi dòng máu chảy trong cơ thể một người chỉ là để duy trì sự sống của một người, nhưng cũng dòng máu ấy khi chảy trong cơ thể nhiều người thì nó trở thành dòng máu của yêu thương và tiếp sức cho sự sống của người khác. Chính bởi những ý nghĩa cao đẹp này mà tại chương trình Hiến máu nhân đạo ngày Chủ nhật Hồng, đông đảo đoàn viên thanh niên toàn thành phố đã tham gia hiến 123 đơn vị máu để bổ sung vào ngân hàng máu, phục vụ cho công tác cứu chữa người bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 10 năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 1467 UBND-QLDT về việc tổ chức hội nghị các tổ dân phố lần 2 tiếp tục tuyên truyền thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường thuộc thành phố Thái Nguyên, nội dung công văn như sau. Qua 5 tháng tổ chức triển khai thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, đến nay, 16 trên 16 phường có 24 tuyến phố thuộc đề án đã tổ chức tuyên truyền các nội dung của đề án. 14 phường đăng ký xây dựng 13 tuyến phố văn minh đô thị năm 2016 với tổng chiều dài 21,4 km. Trong đó có 2 phường sau khi tổ chức tuyên truyền đã đăng ký thêm 2 tuyến đường không nằm trong danh mục các tuyến đường phố chính được đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng tuyến phố văn minh theo nội dung đề án của Ủy ban Nhân dân thành phố đã được phê duyệt. Để tiếp tục triển khai thực hiện đề án đúng tiến độ đề ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu: 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường tổ chức hội nghị tại các tổ dân phố lần 2 tuyên truyền các nội dung, cơ chế thu hút đầu tư chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường phố, công bố phương án và huy động kinh phí đối ứng của nhân dân trong việc cải tạo vỉa hè, thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh theo cơ chế đối ứng của đề án. Địa phương huy động từ 30% đến 50% kinh phí từ nhân dân, cơ quan, đơn vị. Phần kinh phí còn lại từ 50% đến 70% do ngân sách thành phố đối ứng theo hình thức hợp đồng BT, BOT. Mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, các quy định của pháp luật trong quản lý, khai thác, sử dụng các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị đến cán bộ, công chức, đại diện các tổ dân phố và các tầng lớp nhân dân. Thiết kế điển hình tuyến phố văn minh đô thị. Yêu cầu Chủ tịch UBND các phường tổ chức hội nghị lần 2 tại các tổ dân phố và báo cáo kết quả tuyên truyền, kết quả huy động nguồn kinh phí đối ứng của nhân dân trong việc cải tạo vỉa hè xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên về UBND thành phố qua Phòng Quản lý Đô thị thành phố trước ngày 20 tháng 10 năm 2016. 2. Đài truyền thanh truyền hình thành phố tổ chức tuyên truyền một tuần một lần trên hệ thống truyền thanh của thành phố và các phường, trong đó tập trung tuyên truyền cơ chế thu hút đầu tư chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường phố. Tăng cường tuyên truyền về các nội dung triển khai đề án trên báo Thái Nguyên, đài phát thanh truyền hình tỉnh Thái Nguyên ít nhất 2 lần một tháng. 3. Phòng Quản lý Đô thị thành phố hướng dẫn đôn đốc Ủy ban Nhân dân các phường triển khai thực hiện. Tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 22 tháng 10 năm 2016. Nhận được văn bản này, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường, Phòng Quản lý Đô thị, Đài truyền thanh truyền hình thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 10 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Nam, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.
Tư vấn lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh. Hiện nay trong tỉnh Thái Nguyên có rất nhiều cơ sở khám chữa bệnh. Bệnh viện Đa khoa An Phú và Bệnh viện Đa khoa Việt Bắc 1 là hai bệnh viện được thông tuyến bảo hiểm y tế. Người bệnh trong toàn quốc có bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện An Phú và Bệnh viện Việt Bắc 1 đều được tính là đúng tuyến, được hưởng 100% chế độ bảo hiểm y tế như khi đi khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế nhà nước. Bệnh viện An Phú và Bệnh viện Việt Bắc 1 là hai bệnh viện uy tín, có nhiều bác sĩ giỏi, trang thiết bị hiện đại, giá dịch vụ rẻ. Bệnh nhân bảo hiểm y tế và bệnh nhân khám dịch vụ đều được phục vụ chu đáo. Địa chỉ: Bệnh viện An Phú, 152 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Bệnh viện Việt Bắc 1 có địa chỉ duy nhất ở 318 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng: 02803-645-658.
02803-645-658.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm? Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm? Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng sở công thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng sở công thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806-565-333, di động 0982-586-112.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.